75. Phật Thích Ca không hề thương ai hết.
Còn tôi nói một cái nữa là coi như là tiếng sấm long trời á, các vị nghe chịu không nổi đâu. Nhưng mà điều tại tôi muốn nói là tôi nói cái long trời nữa là nghe như tiếng sấm long trời vậy. Tôi nói rằng Phật Thích Ca không bao giờ thương các vị, không bao giờ thương các vị. Nói một cách chắc là Phật Thích Ca không bao giờ thương ai hết. Hỏi tại sao vậy? Dễ, tôi mới vừa nói đó. Nếu người nào còn thương người khác là người đó còn bị trần xa hoặc. Mà Đức Phật Thích Ca là bây giờ là vô thượng bồ đề rồi, chứ không phải là bồ đề hữu thượng như hàng sanh văn duyên giác. Hàng sanh văn duyên giác gọi là bồ đề hữu thượng, chưa đạt tới đỉnh cao tột trọn vẹn của bồ đề, gọi là bồ đề thanh văn bồ đề, gọi là duyên giác bồ đề, gọi là thanh văn niết bàn, duyên giác niết bàn, niết bàn của thanh văn, niết bàn của duyên giác. Tại sao? Tại vì họ còn thương. Còn Phật Thích Ca mà thành vô thượng bồ đề là Đức Phật Thích Ca không còn thương. Cái chỗ đó là một cái bom nguyên tử không thua gì là của trái bom Hiroshima, Nagasaki mà bị bỏ hồi 1940 gì đó. Cái đó là tiếng sấm long trời. Tôi nói như vậy là tôi nghĩ rằng là dễ hiểu quá đó chứ. Vậy mà có Phật tử cũng cố tình không hiểu, chỉ vì thầy mình dạy cái kiểu của thầy mình rồi không nghe cái lẽ phải khác. Cái dù là lẽ phải mà khác với thầy mình dạy là cũng không nghe. Cái đó là cái mà làm cho hàng thanh văn duyên giác bị trần sa hoặc đó. Lẽ phải sờ ra đó vậy mà không nghe. Phật Thích Ca mà thương chúng sinh á, cho nên cái từ mà nói là Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử đó, ai đặt ra câu đó cần xét lại. Nói kiểu nào đó, lúc nào đó, ở đâu đó nói với ai thì sử dụng câu đó có thể cho phép, mà sử dụng một lần với người nào đó cho phải câu đó nói như là tràn lan cho cả nhân loại, cả một nền giáo lý của đạo Phật, cả nền giáo lý đạo Phật, còn đúc câu đó vô là phá hoại nền giáo lý của đạo Phật. Phật mà thương chúng sanh như là thương con một, rồi Phật ơi, cái ông Phật này như vậy thì còn làm sao mà ổng sống nổi. Chúng ta đau khổ trùng trùng điệp điệp, cứ làm sai lầm ghê gớm, những cái không đáng phải làm mà nói vẫn làm sai lầm được. Người ta bảo rằng là xì ke ma tí, đừng có chơi một lần là đủ tiêu diệt cuộc đời đấy. Mà nó không nghe, nó nghe rồi nó hút rồi nó chết rồi làm cho đã đó. Người ta bảo rằng là điếm đàn đi điếm rồi nó không có nên đi mà chơi vào cái đó là lỡ quá là giang mai, là HIV, là dương tính gì, lăng nhăng như là xã hội người ta khuyến cáo vô số kể. Vậy mà mình lũi vô. Thế thì những người mà ta chịu chơi như vậy đó, rồi người ta gánh lấy cái hậu quả đau khổ. Mà nếu mà Đức Phật mà thương mình như thương con ngộ có gì là cái tâm hồn của Đức Phật là nổi tới cái chạy đi đầu này xin thuốc, chạy đầu kia mượn tiền, chạy đầu nọ kêu xe đi chở đi bệnh viện, thì Đức Phật lăn xăng như thế. Bởi vì chúng sanh là nó đông quá trời quá đất, mà nói riêng về mặt địa cầu này hiện giờ nó cả 8.4 tỷ rồi. Rồi còn cả cái ta bà thế giới của Đức Phật thì biết bao nhiêu chúng sanh nữa. Rồi ông cứ lăn xăng đi kêu xe chở đi bệnh viện, chạy mượn tiền mua thuốc, bán nhà, bán đất để lo cho con, lo cho thằng này, lo cho nước kia, lo cho con nọ, thì làm sao mà thành Phật được? Nếu là thương chúng sanh như con một. Cho nên cái từ đó đừng có tin tôi nói Phật không hề thương ai hết. Vậy thì không hề thương ai hết thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn? Có cách để làm Như Lai Thế Tôn chứ. Không thương ai hết mà thương tất cả. Ồ, tôi lại nói ngược lại. Tôi lại nói Như Lai có thể thương tất cả. Thương tất cả chúng sinh. Không phải 8.4 tỷ. Mà 1.000 cái 8.4 tỷ. Ở trong các hành tinh siêu thể Như Lai thương hết. Rồi người ta hỏi tôi, ủa vậy sao ông mới nói rằng là Như Lai không thương ai hết? Bây giờ ông lại nói Như Lai thương tất cả hơn 8.4 tỷ, 1.000 cái 8.4 tỷ Như Lai cũng thương là sao? Ủa có chứ. Sự thật là vậy. Thế thì là cái lòng thương của Như Lai đó, là không phải để thương cho những người mà kêu tên Như Lai đâu. Ông Phật Di Đà cũng phải thương những người kêu tên Phật Di Đà mà Phật mới thương đâu. Các vị muốn cho Phật thương, các vị không cần kêu tên Phật, Phật vẫn thương. Thương bằng cách nào? Các vị bỏ hết kiến hoặc, bỏ hết tư hoặc, các vị bỏ hết cái ngũ lợi sử, cái ngũ độn sử, ngũ lợi sử, tức là cái nguyên nhân của đau khổ. Rồi thì tự nhiên là các Đức Phật không nói là thương, mà tự nhiên các vị có cực lạc để ở vậy hả? Để sống vậy hả? À, tự nhiên các vị có cực lạc để sống mà không cần chờ Đức Phật thương. Do vậy cho nên như Nguyễn Thiện Sư nói, cha của Như Phật Di Đà không bao giờ thế này hết. Vậy thì làm sao mà gọi là đại từ đại bi? Tôi nói với các vị rằng Phật thương tất cả mọi người. Ủa, thương tất cả mọi người là sao lại nói không thương ai hết? Đây, tôi thí dụ cho các vị thấy này nha. Tôi nói mặt trời buổi sáng từ bình minh cho tới chiều, mặt trời rọi, nói cho đúng theo khoa học ngày nay đó, mặt trời rọi xuống nửa mặt cầu thôi, còn nửa mặt cầu kia là tại nó khuất đó, cho mặt trời rọi hết, rọi hết cả địa cầu, nhưng mà mặt cầu bên kia là tại vì nó khuất, cho nên là nửa cái mặt cầu là có ánh sáng để cho 8 tỷ người. Không có, nếu mà nói khoa học và nói thì kỹ là không tới, bởi vì nửa mặt 8 tỷ người, 84 người đó là nó ở nguyên cái quả địa cầu. Còn nếu mà một ngày đó từ bình minh 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều đó, từ giờ mẹo tới giờ dậu đó, thì những nước nào ở bên cái phần chiếu sáng của mặt trời thì đều được thọ dụng ánh sáng như nhau. À, thế thì ánh sáng mặt trời không hề thương một người nào hết, mà là thương các cái nước mà ở bên cái phía có ánh sáng mặt trời. Rồi còn cái phía mà bị khuất được bóng tối đó, phần nửa đó, nó trở thành 6 giờ tối tới 6 giờ chiều, 6 giờ sáng tới 6 giờ tối tới 6 giờ sáng, thì giống như mặt trời không thương vậy đó. Chứ mà kỳ thật là bắt đầu nó xây qua phía mặt trời, thế thì những cái phần mà nửa bình tối đó xây qua ánh sáng mặt trời là những người đó vẫn được hưởng cái ánh sáng mặt trời giống như những người trước đã được họ dùng. Đấy, thế thì ánh sáng mặt trời mà rọi xuống mặt địa cầu, phần nửa mặt địa cầu, hãy ai có con mắt sáng thì đều được thấy cảnh vật đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu, sinh hoạt bình thường. Trừ ra những người nào không có mắt thì ngày cũng như đêm, đêm cũng giống như ngày. Nhưng mà dầu là không có mắt chớ, Đức Phật cũng có rọi ánh sáng cho người đó để ấm đó. Cho nên thương tất cả mà không có thương cho ai hết. Cái người mù, cái người tối mắt không thấy được ánh sáng nhưng mà vẫn thọ dựng được ánh sáng mặt trời đó, thế là thương cả người sáng mắt mà thương cả người tối mắt đó. Thế là Phật thương tất cả mà không có một cái giai cấp, một cái thành phần nào mà không được thọ dụng cái ánh sáng ấm áp của mặt trời đó. Cái lòng thương của Phật là vậy đó, mà không thương ai hết. Cho nên người nào mà làm tự thân mình mà tam nghiệp của mình mà bất nhân, mà thất đức, mà tội lỗi đó, thì người đó tự đau khổ, Phật không có cứu được. Giống như là ánh sáng mặt trời có rọi đó chứ, có rọi xuống nhân gian đó chứ, nhưng mà cái người mà tối mắt đó, thì không có thấy sắc màu. Nếu mà tối mắt mà lại còn tối luôn cái lỗ tai nữa thì dường như trong vũ trụ này không có sắc màu, không có vật chất và cũng không có âm thanh. Nếu người vừa tối mắt mà vừa biết tai, Nhưng mà kỳ thật là sắc vẫn, sắc màu vẫn còn nguyên đó, âm thanh vẫn diễn biến đều đều trong vũ trụ. Mình tối mắt ra thì là mình không được giữ cái phần trọn vẹn vậy thôi, chứ ánh sáng mặt trời vẫn có mà. Lòng từ bi của Phật cũng vậy, cho nên chúng ta không cần cầu nguyện danh sinh gì hết á. Thiên văn hữu thủy, thiên văn nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Cái tâm của mình, cái tâm thức của mình mà trong sạch thì giống như là các vị có một cái tô nước trong vậy. Cái tô nước trong giữa đêm trăng rằm, các vị để bao nhiêu tỷ tỷ cái tô nước trong thì có bao nhiêu tỷ tỷ cái mặt trăng rằm lọi vào trong cái tô nước ấy. Cái lòng từ bi của Phật cũng vậy. Hễ tâm mà các vị mà gạn bỏ kiến vật tiên hoạt, tiến lên nữa là các vị bỏ tầng sâu hoạt, tiến lên nữa là các vị gồng rửa những cái vi tế vô minh nhất gọi là vi tế hoạt, vô minh hoạt. Thì chúng ta được thọ hưởng cái, chúng ta là thọ dụng được cái thành quả mà của tự tánh thanh tịnh của chúng ta vốn có, tri kiến Phật tự tâm của chúng ta vốn có, niết bàn tự tánh của chúng ta vốn có. Chúng ta thọ dụng cái của ta, cho nên là không có các thầy không có giúp cho các vị được cái gì hết á. Các thầy, các hòa thượng xuất gia đó để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi hướng dẫn các vị tu học từ xa từ gần, rồi các vị phải ứng dụng thực hành trong cuộc sống của mình. Mà thực hành trong cuộc sống không phải là tụng, không phải là tụng kinh suốt ngày, không phải là ngồi thiền suốt ngày. Ngồi thiền mà không đúng cách là mình sững sờ, nó giống như cái tượng gỗ, tượng đá, tượng vẽ vậy thôi. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy rằng là các cái hàng mà tu sĩ xuất gia đó, đệ tử Phật đó phải truyền đạt chánh pháp để cho hướng dẫn mọi người đệ tử tại gia chứ chưa có điều kiện mà học tu đó. Do vậy mà cái vai trò của người xuất gia đối với đạo Phật nó quan trọng lắm.